được không? Đấy, thế cho nên nếu mà con muốn làm hiền, con muốn làm thánh, con muốn làm Bồ Tát, con muốn làm Phật, thì con phải có tâm của hiền, phải có tâm thánh, phải có tâm Bồ Tát, tâm Phật, phải không? Thế thì bây giờ con muốn làm đệ tử của Phật thì con phải có cái lòng từ. Cho nên đây khuyên con là với giá nào con cũng phải làm sao con đuổi được cái tâm oán hờn đi thì con mới thoát được cái ác thú. Mà con phải làm sao con khởi được cái tâm từ thì con mới là ông hiền, ông thánh được. Bây giờ con muốn làm hiền, làm thánh mà con lại không có tâm hiền, tâm thánh thì làm sao con làm? Phải không? Thế cho nên đây Phật mới căn dặn con phải như thế. Đấy, bây giờ Ngài dặn con phải cố tâm với dòng từ thế nào nhỉ? Con nhận, nói tiếp. Dặn con phải tu đấy. Cái chuyện ấy mình dặn cái người nó cầm dao nó chém mình, nhưng mà đấy là mới có một người thôi. Bây giờ con phải tập không những là từ đối với cái một cái người ấy, mà bây giờ con phải tập làm sao? Người ấy đứng ở bên phương Đông, phải không? Đấy. Thì bây giờ không những là con phải có lòng từ với một cái người ấy, mà con phải có lòng từ làm sao? Cả những người ở phương Đông. Bây giờ là mới tập, thì bây giờ phát nguyện tất cả những cái đứa phương Nam, phương Bắc ấy, nó hư mình cứ bạt tai, thao. Nhưng mà với cái phương Đông ấy, thì tôi cứ hãng từ đã, tôi tập thế. Tập cho nó xong với tất cả những vị ở phương Đông. Bây giờ nó có đi từ phương Đông nó tới thì thôi tôi từ, tôi tha thứ, tôi tử tế. Còn nếu mà phương Nam nó đi thì tôi đầu tai. Thế thì tôi tập cho bao giờ mà đối với hoàn toàn đối với phương Đông tôi hiền rồi. Như vậy thì cái tâm tôi nó đã tốt rồi, phải không? Thế thì bây giờ tôi tập đến phương nào? Đến phương Nam. Rồi tôi tập đến phương Tây, rồi đến phương Bắc, phương trên, phương dưới, tập với tất cả người vật một lòng từ thôi. Chỉ có một lòng từ, không bao giờ tôi hờn ai, không bao giờ tôi oán ai. Đó, nhớ tập nhé, nhớ tập chứ không phải là học ở trong sách rồi bỏ đấy. Tập được không? Làm được không? Làm được. Mình muốn thì mình làm được. Chỉ cần là phát tâm thôi. Để phát tâm mà bưng lời Phật thì chắc chắn là được. Tin được không? Thì cái này quyền của mình mà. Có phải quyền của mình không? Có ai bắt mình, ai cấm mình không được từ không? Ai cấm được mình không? Có ai cấm được không? Có ai bắt được mình không? Đây là quyền của mình. Vậy thì tại sao mình lại không làm, mình lại không muốn làm hiền, làm thánh, mà lại cứ để cái tâm sân giận, để làm con beo, làm con cọp? Sao thế? Sao lại cứ thích làm beo, làm cọp, làm rắn, làm dế, mà không chịu làm hiền, làm thánh? Quyết định không? Ai quyết định làm hiền, làm thánh, giơ tay lên. Đấy, trông mong rằng chúng ta sẽ sớm thành tựu cái nguyện của mình. Tất cả lớp chúng mình làm hiền, làm thánh. Bây giờ bỏ tay xuống, ai muốn làm cọp, làm beo, làm rắn, xin giơ tay lên. Không ai muốn, vậy thì đừng nuôi cọp, nuôi beo ở trong lòng. Đấy. Nếu còn nuôi cọp, nuôi beo, nuôi hờn, nuôi giận, thì là đó là nuôi rắn, nuôi rết, nuôi bọ cạp ở trong tâm. Đấy thì nhớ như vậy, mà chính mình có cái quyền, mình chuyển đổi. Mình muốn làm hiền, làm thánh, thì mình sẽ làm hiền, làm thánh. Còn nếu cứ nuôi cọp, nuôi beo, nuôi rắn, nuôi bò cạp ở trong tâm thì dĩ nhiên là không có cách nào thay đổi cả. Mà đây Phật nói rằng Phật quả quyết với chúng mình, ai ai cũng có khả năng chuyển đổi cái địa vị của mình. Đấy. Đừng làm cọp, làm beo mà làm hiền, làm thánh. Quyết định làm hiền, làm thánh, ai bằng lòng giơ tay lên. Quyết định không?
Dạ, quyết định.
Nhìn nội thầy không có ai muốn làm cọp làm béo. Muốn Phật. Thôi được rồi. Ấy thì mong rằng thôi thầy cứ để từ ngày này sang năm nhé. Chúng ta học lại. Đến hôm mà chúng ta học lại cái này ấy, thì cả lớp thành hiền thành thánh cả rồi. Một năm thôi, chúng ta để một năm, chịu không? Được không? Quyết định cứ đi, cứ tập đi. Xin đọc tiếp chú pháp niệm rồi bây giờ Thanh Nguyên.
Chư hiền nếu có tỳ kheo ở trong Phật pháp tăng mà không trụ tâm
đất. Đất thôi. Chứ không phải đại học, trung học gì cả, học có mỗi một chữ đất. Ở đây nói tỳ kheo như thế, học về địa đại, vậy hai chữ như thế là thế nào? Là con vừa đọc đấy, chư hiền làm sao? Đọc lại đi, đọc lại đi. Chư hiền, Phật dạy con cái gì? Cùng với từ ở chung. Đấy, từ là thiện. Mà muốn có cái lòng từ thì con phải xả cái tâm oán, tâm hận, tâm phiền nhiệt của con. Có phải không? Đấy. Thế cho nên điểm thứ nhất con phải xả cái xấu. Điểm thứ hai tập cái lành. Đấy. Rồi chú cái tâm ở cái việc ấy, luôn luôn quay về mình, xả những hờn, những giận, những phiền, những nghiệp, mà tập cái từ bi hỷ xả. Đấy. Thì như thế bây giờ con đã được gặp Phật pháp, chính con là tăng, con đã được cạo đầu, chính mình làm tăng bài. Đấy. Con đã thờ Phật làm thầy, được học Phật, được học pháp, được có kinh có sách, rồi đích thân con bây giờ là tăng. Bây giờ con giải nghĩa cho thầy thế nào gọi là tăng nhỉ? Các cô vừa mới giảng về tam quy, thế nào là tăng? À, cái người đệ tử của Phật, mà thế nào thì gọi là đệ và tử? Đệ là gì, tử là gì? Là em, mà tử là con em của Phật. Đấy. Tại sao gọi con là con em của Phật? Đấy, bởi vì pháp của Phật, để ngày mai con lớn lên con thành Phật. Đó. Thế tăng là cái người học pháp để mà thành Phật. Học có cái nghĩa là thực hiện, sống với pháp, chứ không phải là cứ đọc sách liến thoáng đi mà gọi là học. Thế tăng là cái người thực hiện được pháp, học Phật pháp rồi thực hiện được, rồi chứng đắc, tức là thành Phật. Thế thì gọi là tăng. Thế thì bây giờ chúng ta ở trong Phật pháp tăng, tức là chúng mình bây giờ đây đang sống với Phật, với pháp, với tăng. Đấy. Thế mà nếu chúng ta không làm cái việc này, đấy, không trụ tâm nơi thiện, thích hợp với xả. Tại sao đáng lẽ thì phải nói là thích hợp với xả, đấy, rồi trụ nơi thiện. Mà đây ấy thì Ngài lại nói trụ thiện, thích hợp với xả. Nghĩa là thế nào nhỉ?
Phật, không tính Phật Thầy, ở đây nói là bởi vì con trụ tâm thiện, con không việc làm việc thiện, con mới
trụ ở nơi thiện. Ở bây giờ mình đang học ở đây là thiện, tức là lòng từ. Đó. Thì khi con muốn có lòng từ ấy, thì con phải đuổi cái tâm nào đi. Đấy. Tức là ở đây mình đang học về cái lòng từ, cái người ta cầm dao bén, ta cắt thân. Đấy. Thế thì nếu mà mình trụ tâm nơi thiện, đấy, thì mình phải xả những cái ác đi. Tức là mình muốn tu được cái lòng từ thì mình phải bỏ hết những cái hờn, hận, oán, hiềm, những cái mình phải xả hết đi. Đấy. Mà nếu bây giờ con đã gặp Phật Pháp Tăng, con đang sống ở trong Phật Pháp Tăng, mà con không làm cái việc này ấy, thì Phật bảo sao? Không, mỗi khi ai mắng mình ấy, thì mình mới tủi thân, mình ngồi mình khóc. Còn bây giờ đây ấy, Phật lại bảo mình là nếu mà mình không có lòng từ, mình không đuổi được cái hờn, cái buồn, cái phiền, cái oán, cái hờn ở trong tâm mình đi ấy, thì mình mới đáng ngồi khóc. Tại sao thế? Thế nhưng mà thật ra mình có không làm được không? Hay là chỉ tại mình không muốn làm? Xét kỹ lại xem mình có làm. Còn nếu mình muốn thì mình có làm được không?
Không
phải
được.
Thế. Vì thế cho nên thay vì ngồi khóc, mình lên làm gì? Mình phải tập cười hì hì. Đó. Cứ trong cái lúc cười hì hì ấy, thì những cái oán cái hờn nó tan đi. Thế thì gọi là trụ tâm nơi thiện, thích hợp với xả. Thì không cần phải ngồi khóc. Mình phải biết tủi, biết nhục, biết hổ, biết thẹn. Nhưng mà không cần khóc, mà mình hổ thẹn bằng hành động. Nghĩa là mình trụ tâm nơi thiện, thích hợp nơi xả. Thì ở đây Phật nói tại làm sao mà chúng ta phải hổ thẹn tủi nhục nhỉ, giác tín mà không công đức. Thế là thế nào? Lợi. Con ở trong chùa đây, trên có thờ Phật, có học kinh, có chư tăng. Thế làm sao lại gọi là con ở chỗ lợi? Cái chỗ này có cái lợi gì cho con? Được, gần con được học kinh, học sách, có Phật đã bậc toàn thiện. Đấy. Cho nên con được cái lòng tin về cái việc thiện, mà biết sợ cái ác. Sợ ác mà tin tưởng về cái thiện. Do cái chỗ đó cả ngày, con tập, con đem thân tâm con vào đường thiện. Như thế thì hiện tại con cũng an vui, mà mãi mãi sau này con cũng được hưởng sung sướng cho đến ngày thành Phật. Thế như thế có phải là một cái lợi lớn không? Đó. Còn nếu không được gặp Phật, không được học kinh sách, mê muội tối tăm, thế rồi về sau đi làm chó, làm mèo, làm gà, làm vịt, rồi cái đời sống cứ thế ngàn vạn năm ở cái tối tăm, ở cái xấu xa, ở cái độc ác, như thế đáng sợ biết ngần nào. Thế cho nên chúng ta ở trong Phật Pháp Tăng gọi là ở cái chỗ rất lợi. Lợi không có thể có cái lợi nào khác tốt hơn nữa. Ấy vậy mà mình lại không chịu hưởng cái lợi của mình. Thế cho nên thật là đáng tủi, đáng nhục. Ta ở chỗ công đức mà không công đức đồng phúc.
Và
còn nói có hai thứ. Ta bây giờ con ở trong chúng, hàng ngày trong chúng không có cái chuyện sát sanh, đã cấm tiệt những cái chuyện sát sanh, trộm cắp, cướp. Thứ nhất là cái chuyện nói láo, nói dối ở trong chúng là cẩn thận. Để mình hơi có thì liền phải phạt. Phải phạt nghĩa là giữ gìn cho mình được thanh tịnh. Thế chứ bây giờ rời ở chúng ta ở gia đình thì nhiều khi là ở nhà đâu có cẩn thận giữ gìn. Số đông là các gia đình ở bên ngoài chơi với trẻ con thì nó cứ thấy con kiến vô ích thế này, nó cũng dẫn con kiến. Nó trông thấy con bướm, nó cũng bắt con bướm rồi nó ngắt cánh, cái ngắt đầu con bướm nó chơi. Coi cái việc sát sanh là sự thừa. Nhưng mà chúng ta được ở trong Phật Pháp thì chúng ta cẩn thận, kính trọng cái đời sống của muôn loài. Cho nên không có gây oán, không có kết hợp đời này sang đời khác hưởng cái phước. Trong kinh có dạy rằng chúng ta khởi một niệm để nguyện tôi không sát sanh. Thế ngay cái nguyện ấy là tất cả trên trời bao nhiêu loài đang bay, ở dưới nước bao nhiêu loài cá nó đang lặn, ở trên mặt đất bao nhiêu các loài thú vật lớn nhỏ đều ở trong cái nguyện của mình cả. Cho nên cái mình niệm một niệm, mình nói một lời tựa hồ như là thường lắm, nhưng cái công đức thì mông minh bát nhã. Tất cả khắp các loài ở trên trời, dưới nước, trên hư, trên mặt đất, tất cả những các loài ấy đều ở trong cái nguyện tôi không có làm hại chúng sanh. tôi không có giết hại chúng sanh. Thế là cái công đức như vậy mênh mông bát nhã, chẳng những trong hiện tại mà suốt đời vị lai chúng ta nguyện không sát sanh. Cho nên cái công đức, một cái lời nguyện đấy, cái công đức không thể nghĩ bàn. Thế đấy chỉ có ở nhà chùa mới có được thì những cái công đức ấy. Chúng ta chịu khó ở trong chúng, đấy là nói về giới phẩm. Còn nói về oai nghi, nói về cái tự ở ngoài đời người ta sân giận nữa là sự thường lắm. Một chút có là bao nhiêu đâu, không ai để ý. Còn ở trong chùa chúng ta bảo nhau, chúng ta nhắc nhở nhau, từng niệm quay về ngó lại cái tâm của mình, để đuổi những các cái niệm rắn niệm rết ra khỏi cái tâm mình. Thế cho nên những cái công đức này cứ từng niệm chúng ta vun chặt. Thế cho nên rằng ở trong chùa, ở trong Phật Pháp Tăng, công đức mông minh, mà bây giờ mình lại không chịu vâng lời. Cho nên ở đây Phật khuyên chúng ta phải biết hổ thẹn. Thế nào gọi là hổ thẹn nhỉ giới hương?
Kính bạch thầy, hổ thẹn tức là con hổ với mình và thẹn với người.
Thế nào là hổ với mình, thế nào là thẹn với người?
Ngôi như Phật chính là thầy đó, con hổ với mình là tức là con chưa có được, con tu, con ăn của đàn na chính thí mà con chưa có tu được cái gì hết, cho nên con hổ.
Người ta là nói chữ hổ ấy là hổ với người ngoài, còn thẹn ấy là thẹn với mình, có phải không? Mình nghĩ lại cái lương tâm của mình thấy thẹn. Những người thập phương người ta vất vả bao nhiêu lâu người ta mới được hạt gạo, nắng mưa dãi dầu mồ hôi cay đắng mới được hạt gạo mang lên cúng. Người ta đưa cho không, cho mình người ta cho không, chẳng những người ta đưa cho không mà người ta lại còn lễ lại để xin mình nhận cho người ta nữa. Còn mình ấy thì ngồi mát sớm chiều ở trong chùa bình an, không phải mà rõ một giọt mồ hôi, mà mình hưởng cái vất vả nhọc nhằn của người ta, mà người ta còn đeo cái bao gạo từ ở phương nào ấy, để mà người ta đem tới cái vất vả. Mình ngồi không mình hưởng, tại sao mình ngồi không mà người ta lại mang đến người ta cho mình? Là bởi vì người ta tin là mình tu thánh pháp, cái tâm của mình không tham không giận, cho nên người ta tin như thế người ta mới cúng. Thế mình hứa, mình dù mình không nói gì cả nhưng mình nhận của người ta, đó là mình hứa mình là người tu, nhận tôi là người tu. Vậy mà bây giờ mình lại không tu thì như thế là mình dối trá. Cho nên tự mình biết cái dối trá của mình, cho nên tự thẹn. Này, cái lương tâm của mình nó tự thấy nó sai quấy, cho nên nó tự thẹn. Còn thế nào là quay ra nhìn mọi người thì mình xấu hổ là thế nào? Đó. Thì em người ta cũng cùng sống với mình, người ta cũng cùng học với mình, ai đấy người ta một lòng người ta làm thánh làm hiền, mà mình bây giờ lại cứ nuôi rắn nuôi rết ở trong lòng. Vậy thì người ta thì lên làm thánh làm hiền, mà mình lại cứ mong nguyện cứ đưa mình làm rắn làm rết, thì cái như thế có đáng xấu hổ không? Thế cho nên rằng ở đây các ngài dặn chúng mình, nếu không trụ tâm nơi thiện thích hợp với xả thì phải biết hổ thẹn. Còn cái chữ tủi chữ nhục ấy, thì nó lại còn nặng nề hơn nữa. Thế con hiểu thế nào là trụ tâm nơi thiện thích hợp với xả? Con trụ tâm vào cái tâm thiện, con trụ vào cái bi từ bi hỷ xả, trụ tâm vào cái đức từ hoặc bi hoặc hỷ hoặc xả, thì gọi là trụ tâm nơi thiện. Thế nào là thích hợp với xả? Những hờn, những hận, những oán, những hiềm, đấy. Bây giờ mình xả hết những cái đi. những tất cả những cái gì gọi là đọa lạc chúng ta xả hết, không nuôi những cái con vật ở trong tâm mình. Đấy, hiềm hận, hiềm hận chẳng những rằng làm loài vật con rắn con bò cạp, mà còn có khi vào tận làm địa ngục làm quỷ nữa. Cái hiềm cái hận nó là cái gốc đi xuống nặng nề như thế. Cho nên mình không nên tập những cái, không nên nuôi những cái loài ở trong tâm, mà bây giờ một lòng trụ vào để là quyết định là mình làm hiền làm thánh, nghĩa là nuôi cái tâm từ bi hỷ xả, trụ cái tâm từ bi hỷ xả để mà bỏ tất cả những các cái hư vọng, những hờn, những hận, những tham, những sân, những kiêu, những mạn, tất cả cái gì là xấu, những cái gì loài vật mình bỏ đi hết. Thế bây giờ tỳ kheo nhân giác tỉnh như vậy, vì biết hổ thẹn tủi nhục, trụ tâm nơi thiện thích hợp với xả, đó là diệu, là tức, là tịnh. Thì xin thường lạc, vậy còn chưa hiểu nghĩa, con lại nói vi diệu nó lại khó hơn. Tại làm sao lại bảo thế là diệu? Diệu nghĩa là một cái gì tài lắm, nhiệm màu, một cái hay lắm, một cái tài lắm.
Bởi vì là những người mà người ta đã buông xả hết từ ba đầu tham sân si ở trong tâm, người ta đi rồi đến sẵn hết ở trong tâm đi rồi, người ta quyết định người ta quay trở về với những cái tâm từ bi hỷ xả, thì lúc đó gọi là mình diệu lên.
Nhưng mà con không chỉ cái diệu, thì đây người ta cũng nói như vậy rồi, con phải chỉ cái diệu ra để cho thầy biết thế này là hay lắm, là tài lắm, là nhiệm màu lắm. Đó là diệu. Nếu mà bây giờ ấy, chúng ta để cái tâm hiềm hận, thì hiện tại tuy cái tướng làm người, nhưng mà cũng đã là cái hình ảnh của con rắn nó đã hiện lên. Mà nếu chúng ta không chừa thành cái thói quen, thì cái lúc lâm chung ấy chợt gặp một cái gì chúng ta nổi giận lên, mà cái này thì chúng ta dễ bị lắm. Ấy như ông vua A Dục, ông ấy là một vị một đời, ông ấy làm công đức, là một vị vua nổi tiếng, có tên ghi ở trong lịch sử là một vị nổi tiếng về Phật, coi như đệ tử Phật rất thuần thành, nổi tiếng trên khắp thế giới. Thế thì đáng lẽ ra cái lúc mà ông, những người ấy là những người phải đi lên trời, ấy vậy mà lúc lâm chung, cái lúc nằm trên giường bệnh, lúc lâm chung là cái lúc cuối cùng mà chúng ta bệnh, nó đau khổ lắm, cơ thể nó khổ lắm, nó dễ bị những cái bực bội tức tối lắm. Thế cái người quạt, cái người hầu quạt, thì bởi vì bắt người ta quạt thì người ta thức cả đêm, người ta mệt rồi, cho nên người ta ngủ gật, ta mới đã quạt thế này thì cái tay nó mới lỏng, nó rớt cái quạt xuống, cái quạt nó rơi vào mặt vua. Đã là một ông vua mà lại chịu cái quạt nó rơi vào mặt thì ông ấy giật lắm. Cái thói quen cứ cậy mình là vua, thế thành lúc bây giờ cái quạt nó rơi vào mặt, ông ấy giật quá, ông ấy giật thì ngay cái lúc ông ấy giật ấy là ông ấy tắt hơi, bởi vì đã yếu lắm rồi, mà cái giật ấy nó lại độc, nó khiến cái máu ở tim nó độc, thành ra ông ấy tắt hơi ngay cái lúc ấy giờ. Thế là ông ấy phải, cái tinh thần của ông ấy hóa ngay làm một con rắn gọi là ma hầu la già. Ma hầu la già tức là cái loại rắn thần, ở những các đền người ta cứ hay thờ, người ta cứ hay có những con rắn bằng giấy người ta cuốn ở trên phòng, đó là thờ mấy cái ông ma hầu la già. Nghĩa là các ông ấy thân hình rắn, nhưng mà chúng mình không nhìn thấy, cho nên gọi là thần rắn. Cũng là quỷ thần, nhưng mà đeo cái thân, đeo cái hình là con rắn. Thì đấy, một vị bao nhiêu công lao phúc đức biết ngần nào, nhưng mà cái tâm sân giận không chừa. Cái lúc lâm chung chỉ có một tí cái khó chịu, một tí cái người quân hầu, người hầu người ta lỡ một chút, ta ngủ gật, người ta đi rớt cho quản, thế là nổi giận lên. Mà cái giận ấy nó khiến nó biến ngay thành hình con rắn thần, làm con rắn. May mà ông là một vị rất tin Phật pháp, cho nên ông có công chúa, có hoàng tử cho đi tu tất cả. Thì cái vị hoàng tử đi tu ở Tích Lan thì ngài chứng quả A-la-hán, cho nên ngài về ngài mới biết, ngài mới biết là ông bố đọa làm rắn, ngài mới nói pháp cho cái ông bố đó, thế ông mới được thoát cái kiếp rắn, ông sanh lên trời. Thế nếu mà không có, không cho con đi tu, mà nếu không có cái vị thánh nhân ấy cứu, thì cái ông này làm rắn rồi, mà lại làm rắn mà làm ma quỷ loài rắn ấy, chứ cũng không không được làm con rắn ở trên dương gian đó, nguy hiểm ấy. Thế thế thì chúng ta nếu không cẩn thận, nếu chúng ta không cẩn thận mà giữ cái tâm, thì hiện tại tuy là đeo thân người đấy, mà cái thân người này ấy thì chợt một trận gió độc cũng có thể mất thân, trượt cái chân cái vỡ óc nó cũng mất thân. Thì rồi thì cái thân, cái tâm mà nó cứ đeo cái hờn, cái giận, cái hờn giận ấy mình không trông thấy nó, bây giờ nó bình an, nhưng mà chợt có ai xúc phạm nó thì mình thì nó nổi lên. Thì cái lúc lâm chung nó dễ nổi lên lắm, bởi vì cái lúc lâm chung là cái lúc cơ thể mình nó đau ốm, nó khổ não lắm rồi, mà còn có những cái sự động chạm đến nó, xúc phạm đến nó là nó không chịu được, là nó nổi giận luôn. Thế mà cái nổi giận đấy là làm con rắn. Nếu không làm con rắn thì cũng làm con bò cạp, làm một cái loài độc trùng để mà làm hại người khác. Thế thì đấy, nếu mà chúng ta không biết thò, không biết thẹn, không biết trụ cái tâm ở thiện, thích hợp với xả, thì thôi cứ nói một thí dụ, một cái thí dụ là thành hình con rắn. Còn bây giờ đây, nhờ biết hồ, biết thẹn, biết theo chúng tu hành, chúng ta trụ tâm nơi thiện, thích hợp với xả, một ngày, hai ngày, nó thành thói quen đi. Đến lúc lâm chung, nếu có gặp cái sự gì trái ý, mình cũng đã quen rồi, có cái thói quen rồi, thích hợp với xả, cho nên mình tha thứ, mình trụ tâm nơi thiện. Cái tâm thiện ấy nó mình sống với nó. Thế thì cái tâm thiện ấy là cái tâm của cõi trời. Tôi thầy khoan nói đến chuyện cõi Phật là cái cõi mà chúng mình chưa cực cao, thật là thì còn ở trên cao. Hãy nói một cái chuyện ở thế gian thôi, thì cái tâm từ ấy là ít nhất cũng được làm được về cõi trời. Thế thì cái cảnh một con rắn mà thầy chúi giúp trốn tránh ở trong những các cái xó xỉnh, tìm ẩn nấp, bởi vì người ta trông thấy là người ta đánh chết ạ, cho nên con rắn nó phải chịu cái thân phận của nó là chui rúc sợ hãi. Thế còn đi mà bây giờ chỉ có vâng lời Phật, biết hồ, biết thẹn, thế là đổi ngay cái cảnh thành cái cảnh cõi trời rực rỡ tưng bừng, sung sướng an vui, sống lâu cả ngàn vạn kiếp, mà ai cũng kính nể, ai cũng quý mến. Vậy thì bây giờ chỉ đổi có cái tâm thôi, đổi có cái tâm hiềm hận, đổi là một cái tâm từ, một cái lòng từ bi hỷ xả, đổi cái tâm niệm thế thôi, mà nó đổi hẳn cả một cái cuộc đời, cả cái cảnh giới, mà đâu có phải một cuộc đời, còn mãi mãi về sau. Cái con rắn ấy bao giờ nó tỉnh? Cái con rắn ấy kiếp sau nó đi đâu? Hẳn là còn cứ mãi mãi ở đường khổ, ở đường thù oán, mê lầm, khổ não, nguy hiểm. Còn cái ông trời ấy, mà thứ nhất là như chúng ta đã có nhân duyên với Phật pháp, thì cái vị trời ấy sẽ tìm đến Phật, sẽ gặp Phật, người ta học, người ta tu cho tới người ta về cõi Phật. Thì con thấy rằng chỉ cần đổi cái tâm niệm, tập cái tâm niệm của mình một chút, mà đổi hẳn cái cuộc đời, cái cảnh giới, cả ngàn vạn kiếp suốt vị lai, như vậy con thấy có diệu không? Dạ, có. Thế, cho nên đó là diệu. An ninh, đó là tức, là tịnh. Dốt hơn ông Phật. Đây này, ông ấy bảo nghĩa là, đấy, là tức, nghĩa là xả tất cả hữu, lìa ái, vô dục, diệt tất cả lậu. Đấy, ông ấy giải nghĩa cái chữ tức đó. Tắt là tắt những cái ấy. Đấy. Thế là con chỉ cần giữ cái tâm của con được thanh tịnh, đổi cái hiềm hận thành cái từ bi, chỉ cần tập có thế thôi. Thế là con xả tất cả hữu. Thế nào là xả tất cả hữu? Có là có cái gì đấy? Giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Này, chữ hữu thì người ta cứ thường nói tam hữu, nghĩa là cõi dục giới từ ông trời Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi xuống, gọi là dục giới. Còn trên nữa là cõi sắc giới, rồi trên nữa là cõi vô sắc giới. Đấy. Ba cõi tức là cái cảnh, những cái cảnh hãy còn ở trong vòng luân hồi sinh tử. Thế thì bây giờ con chỉ cần cố, con đổi cái tâm hiểm hận, tham muốn ưa thích, đổi những cái hư hỏng ấy, chuyển cho thành cái tâm từ bi hỷ xả. Ấy thế là xả tất cả hữu, giải thoát tất cả cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cõi dục giới của chúng mình, đỉnh của cõi dục giới của chúng mình là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, người ta cũng gọi là Đức Đế Thiên, Đế Thích. Cái phúc đức của các ngài lớn lắm, nhưng mà vẫn còn là cõi dục. Trên cao còn cõi vô sắc, cõi sắc giới nó vô sắc giới. Tuy rằng các ngài là thực là tột đỉnh ở trên cao, nhưng mà vẫn còn ở trong vòng sanh tử, cho nên gọi là hữu. Mà bây giờ con chỉ cần đổi cái tâm ấy, thế là con xả tất cả hữu. Chẳng những rằng cảnh giới loài người, chẳng những là cảnh cõi Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mà trên ngài nữa mình cũng vượt qua được hết. Đấy. Thế là lìa ái, là vô dục, diệt tất cả lậu. Thế nào gọi là diệt tất cả lậu? Không còn rơi rớt, tức là không có còn bao giờ trở về cái chuyện sanh tử luân hồi nữa. Hoàn toàn giải thoát, làm hiền, làm thánh, tha hồ cứu độ ông bà cha mẹ tổ tiên, tha hồ giúp ích tất cả muôn loài chúng sanh. Cái phúc đức biết nói sao cho cùng. Đấy. Phật ví cái phước đức như là nước của trăm sông và chảy ra biển, con có thể đong lường được không? Thầy đấy, cái phước ấy ở trong tay con cố gắng mà hưởng, đừng đổ đi vô uổng phí. Bây giờ Tường Vi, vậy bây giờ thế nào là tỳ kheo như thế học về đất? Mình đang học đây là biết chính cái tay mình nó bằng đất.
Chính cái tay của con là bằng đất.
Đó. Nhưng mà đó là mới đối cái cảnh trái ý. Bây giờ còn với cái cảnh thuận ý. Vẫn cứ cái thí dụ cái tay bằng đất á. Cái tay bằng đất mà nếu nó nghe tiếng khen thì sao?
Cái lời, đấy là lời chê, còn nếu cái lời khác cũng không
tạo. Đã học được cái câu cái tai bằng đất. Đấy. Mà chúng mình không phải chỉ có một cái tai đâu. Chúng mình còn có mắt, có mũi, có lưỡi, có thân. Đấy, có sáu căn cả thầy. Chúng ta học về cái chữ đất. Đấy, phải nhận nghĩa cả sáu cái như thế. Để Tường Vi còn muốn nói gì xin nói tiếp. Bởi vì đấy là mới nói về hoàn cảnh của chúng mình hàng ngày. Còn ông Phật đấy, ông còn dặn dò cái gì nữa?
Đây là Phật.
Đó. Phật cho cái thí dụ dù là giặc nó tới, ví dụ như bây giờ giặc nó tới thì Tường Vi phải thế nào? Bao nhiêu kiếp về sau còn đi tìm người ta để mà trả nợ. Đấy, như thế gian bây giờ những các cái nguy hiểm, những các chuyện xảy ra đều là do nợ nhau từ nhiều kiếp cả. Đó, thì như thế là chúng ta ở đây Phật gọi là như thế tỳ kheo học về đất. Học về đất không phải là chỉ giải nghĩa đất là cái gì, đất thế nào, với lại thân mình nó có những cái gì làm bằng đất, mà cần thực hiện trong cái nếp sống hàng ngày. Mình có thật tỉnh ra cái thân này là đất hay không? Đấy. Như cái tai của mình gặp cảnh, như con mắt nó gặp cảnh, cái thân nó gặp cảnh, sáu căn nó gặp cảnh, nhớ rằng đó là đất. Nhưng mà nhớ mà phải hiện lên cái hình tướng, nghĩa là không hờn, không giận, không than, không thèm khát một cái gì, cho đến giặc nó đến nó cầm dao nó đâm mình cũng không sợ hãi. Như các tổ ngày xưa, giặc nó kề gươm vào cổ, các ngài hãy còn ngâm nga đọc, còn giảng pháp cho nó nghe. Đấy. Là bởi vì các ngài đã học về cái chữ đất, mà các ngài thuộc bài lắm, lúc nào cũng nhớ được. Cái tai là bằng đất, hai bàn tay là cũng đất, cái da, cái thịt, cái xương là đất, không phải mình. Cho nên ở hoàn cảnh nào, ở đây Phật căn dặn chúng ta, cái tâm nó đừng có bị chuyển động. Đấy. Không có để cho cảnh bên ngoài nó lay động. Dù người ta khen Phật Pháp Tăng, mình cũng không hãnh diện. Dù người ta chê Phật Pháp Tăng, mình cũng không hờn phiền, mà phải cố cùng với cái lòng từ ở chung. Đấy. Bây giờ kiên nhẫn xin đọc tiếp về nước. Còn cái theo cái mẫu như ban nãy Tường Vi đã học về đất, thì bây giờ con cũng nói về nước. Cái xúc thọ tưởng hành là mình. Đấy, cứ như y theo cái mẫu ở Tứ Niệm Xứ đã dạy chúng ta này. Cần nhất là phải khi mỗi khi xúc chạm ở cảnh, là thay vì những người phàm phu thì người ta đem tâm ra ngoài, người ta phân biệt cảnh ngoài, còn mình thì lập tức quay ngay cái ánh sáng trở về trong tâm, soi lại mình, xem cái vô minh của mình nó phản ứng ra làm sao. Này, dù là xúc, dù là thọ, dù là tưởng, mình đều làm như thế để nhận, để thấy. Mà khi thấy cái thọ, cái tưởng nó khởi lên thì mình nhìn thẳng nó, đừng nhận nó là mình. Đừng nói là, đừng thấy là tôi khổ, tôi vui, tôi mừng, tôi yêu, tôi ghét. Không phải tôi, mà biết đây ngay đây là những cái vô minh, mình mặc nó để nó tan đi. Thế như thế thì mình sẽ được bình yên. Nếu cứ suốt ngày mình chịu khó, thế cho nên Phật căn dặn chúng ta phải ở nơi vắng vẻ an tĩnh, bớt những các cái xì xào chuyện trò. Bây giờ con đang học, đang ở trong chúng, không có cái mệt nhọc phải đi tiếp khách, tiếp những người ngoài, thì chúng ta cố gắng quay về thực tập những cái này. Còn nói tiếp thì đó là cái việc con học về nước, tức là đối với cảnh nghịch hay là đối với cảnh thuận, ở nơi sáu căn chúng ta đều quán, hễ cứ quay về nhìn lại mình. Nếu là cái xúc, mới chỉ là cái xúc thì mình quán cái xúc. Nếu cái thọ đã hiện lên thì mình quán cái thọ. Nếu cái tưởng nó hiện lên thì mình phải quán cái tưởng. Nếu nó bức xúc mình mạnh, nó bắt mình hành động, ra lời nói, ra việc làm, để mình quán cái hành. Thế thì như thế năm cái xúc thọ tưởng hành thức, năm cái nó sai xử mình, thì cần nhất là phải quay về ngó nó. Cái cốt yếu là quay cái ánh sáng trí tuệ về soi lại mình, để biết mình, biết mình rồi mới trị những cái vô minh ấy, không cho nó sai xử mình. Điểm thứ nhất là đừng để cho nó sai xử. Điểm thứ hai là đừng để cho nó ngự trị, thì nó tự tan đi, bởi vì nó là những cái không có. Chúng ta chỉ bị những cái ảo ảnh của vô minh nó chi phối, mà đến nỗi khốn khổ trong hiện tại, rồi lại tạo nghiệp để chịu những cái khổ vị lai nữa. Cho nên Phật thương xót, Phật tỉ mỉ chỉ dạy, thì chúng ta cũng phải thực tập một cách tỉ mỉ như thế này, chứ đừng có nói chuyện bừa bãi, cứ đọc tràn qua tai xúc thọ, quán xúc thọ tưởng hành thức nhân duyên sanh, cứ đọc tràn đi mà không thực tập thì cái học của chúng ta nó không có ích cho chúng ta nhiều. Chúng ta mỗi khi bị những cảnh như là An Lành vừa quán, quán thân mình là nước, mà cái người người ta đang có chuyện với mình, cái đối tượng, cái người đối tượng với mình thì cũng chỉ là nước mà thôi, cũng như mình, hão huyền một tí nước, nhận do ái nhận chịu một tí nước ấy, thế mà người ta lại không tỉnh được ra, người ta không được học, người ta không được biết. Cho nên dùng cái thân bằng đất bằng nước mà không biết, cứ nhận là ta, rồi chính họ cũng như mình đang ở trong cái đường mê, cứ để cho cái xúc thọ tưởng hành thức nó sai sự. Cho nên cố gắng ở đây Phật dạy, khi mình học cái thân bằng đất, khi mình học cái thân bằng nước, biết là những người chung quanh cũng như mình, lầm nhận một chút đất chút nước làm thân, mà rồi còn tạo nghiệp, không tự nhớ ra còn tạo nghiệp để mà chịu cái quả báo. Chúng ta cố gắng nhận định như thế để chúng ta tỉnh ra, phá tan được cái vô minh, mà cố tâm cùng với lòng từ ở chung, cùng với từ bi hỷ xả ở chung, sống với từ bi hỷ xả, tức là sống với cái tâm Phật, thì chúng ta mới có thể về cảnh giới Phật được. Thế đó là nói chuyện về cái ở hoàn cảnh hàng ngày. Còn nếu An Lành học rộng về nước thì thế nào? Phật dạy làm sao? Ở vào hoàn cảnh ấy mà Phật còn bảo chúng ta phải như thế, huống chi là hàng ngày. Cho nên nếu nhớ được cái thí dụ này thì chúng ta đỡ lắm. Thì con nói về cái việc Phật dạy cái tỷ kheo học rộng thế nào? Tâm, thế nào gọi là cái tâm biến đổi, cái mát mẻ yên ổn bình an hàng ngày, cái tâm nó thay đổi, gọi là tâm biến đổi. Đấy là Phật dạy chúng ta chú ý từ cái lúc cái tâm nó biến đổi, chứ khoan nói đến lúc nó đã thành hờn thành giận, nó đã thành xúc, từ cái xúc đó, nó thành thọ, rồi nó thành tưởng. Cái tâm chúng mình nó chuyển biến như vậy, thì Phật dặn ngay từ cái lúc để ý đến cái tâm, từ cái lúc nó chuyển dịch, chứ không phải là đợi đến lúc nó thành hiềm thành hận thành oán thành thù lúc bây giờ mới đi quán. Khởi từ cái lúc nó mống khởi, cái tâm nó chuyển biến, đó là mình đã mê rồi, mình đã quên rằng cái đây là đấng nước không phải thân, mình đã quên rồi. Ta nói tiếp, con khởi được cái tâm thương xót thì đó là An Lành nó đã học rộng. Còn như nếu mà An Lành nó không khởi được cái tâm thương xót mà nó lại còn phiền còn chán nữa thì đó là nó học dốt, chưa học được chữ đất. Từ Vân, con đọc cái bài gió đó, thế nào là con học về gió? Như ban nãy cô An Lành vừa nói về nước đó, bây giờ con nói thế nào là con học giỏi về gió phương Bắc. Phương Bắc thổi về, người ta nói chật, người ta gọi là bấc. Mà nồm tức là gió từ phương Nam. Cái gió bấc, gió phương Bắc thổi về từ nước Tàu, nó thổi sang Việt Nam. Đấy, cái gió ấy lạnh. Còn gió Nam nồm tức là từ phương Nam. Đấy, từ phương Nam lên tức là từ mặt biển vào. Thì cái gió ấy nó dịu, nó mát. Mà khi có gió nồm ấy thì những các bánh mứt của mình nó hay chảy nước. Hay gọi là gió nồm, tức là nó chạy, nó từ phương Nam nó về. Còn bớt là từ phương Bắc nó xuống. Con nói tiếp, nồm ấy thì nhẹ lắm, chả mấy khi mà có chuyện bão. Những cái gió đây là nói chuyện cái gió bão. Bão là thường là cái gió từ phương Tây hay có gió bão. Thế nên nếu mà khi mà gió bão, tức là những trận gió lớn, thế thì nó tốc nhà, nó lở núi. Tiếp ra vào, đó có phải là gió không? Mà bây giờ cái hơi thở, cái chút gió ấy nó ngừng lại thôi. Con chịu khó con ngừng thở độ 2 phút thì sao? Thì cái thân con còn không? Ấy đấy, cho nên cái thân con nó chỉ treo leo ở cái hơi thở vào, hơi thở ra, chỉ có một tí thế thôi. Thế nếu mà bây giờ mà ngừng lại,